Con cá dược. Tháng 3 âm lịch là mùa hoa sầu đông nở. Những chùm hoa tím nhạt trổ đầy cành, tỏa hương thơm thơm trong gió. Thế nhưng, tôi còn ngửi thấy trong mùi thơm đó có mùi khen khét quen thuộc của rơm rạ. Theo các mùi tổng hợp đó, tôi đi qua gian hàng bán chiếu của chợ Bằng Thạch và nhìn thấy ông Phó Bảy. Ông đang lui cui đốt rơm.
Bác ơi, bác làm cái chi đó?
Tao uống cần câu. Không cần ngẩng đầu lên, ông Phó Bảy trả lời. Giọng ông hơi khó nghe bởi miệng ông đang bẩm bẻm nhai trầu, một miếng trầu lớn chắc cũng cỡ nửa nắm tay. Tôi nhìn cần câu của ông Phó Bảy mà muốn nóng lạnh. Bọn nhóc chúng tôi đi câu cá hanh chỉ mong có cây cần dài cỡ hai thước. Cái đầu cần phải chuốt cho nhỏ, để khi giật được con cá lớn, cái cần dịu dàng cong lại, khỏi sợ sảy. Đằng này, cây cần của ông Phó Bảy dài đến năm thước, đầu gốc to chần dần như cái chày giả tiêu, đầu ngọn cũng to cỡ cây đũa ăn cơm. Tôi mà cầm chiếc cần này đi câu, e chưa đầy 5 phút đã bất tỉnh nhân sự. Ông Phó Bảy xăng hai ống quần dài trắng lên đến đầu gối, đưa tay đếm từng mắt cần câu. Chậm chày may rủi, chậm chuỗi thì may. Cứ vậy, ngón tay ông lần từ gốc đến ngọn và ngừng ở chỗ chữ may. Ông cắt bỏ hai mắt ở đầu cần, chiếc cần ngắn lại một chút, nhưng đầu cần lại to thêm ra, coi càng thêm kỳ dị. Mi đi câu, cũng phải biết đếm như tao, cắt cây cần ở mắt mai. Mi không biết đếm, cây cần rơi vào mắt rủi hay mắt chậm là không có cá mà ăn đâu. Ông Phó Bảy dạy tôi một bài học thật mới lạ, tôi nhẩm lại. Chậm chày mai rủi, chậm chuỗi thì may, chậm chày may. Lửa rơm đỏ lên thành ngọn, ông Phó Bảy đưa cây cần vào hơ và uống những chỗ chưa thẳng. Ở những mắt cần, ông chấm cho mỗi mắt một chấm dầu phụng và nước muối rồi mới đưa vào hơ lửa. Dầu và muối gặp hơi nóng, sôi lên, thấm vào các kẽ hở của thân cây trúc. Tôi đứng quan sát cách ông uống cần, thỉnh thoảng mới đưa tay giữ giùm cây cần cho ông. Phải làm kỹ như tao thì cây trúc đá này mới cứng, mới dẻo, đủ sức chịu con cá to mà khỏi gãy cần. Tôi lại học được bài học thứ hai, phải thoa dầu phụng và nước muối vào mắt cần để làm cho cây cần khỏi gãy khi gặp cá to. Cuộc sống thật phong phú, các bài học này lại chưa nghe ai nói đến trong chương trình trung học. Hơi xong từng đoạn trúc đá, ông Phó Bảy kê cây cần vào những chỗ có thể kê được, kể cả đầu gối của mình, để uống cần. Vất vả khoảng nửa giờ, cây cần của ông cũng thẳng ra. Ông dựng cây cần vào một nhánh sầu đông, rồi lục túi áo, lấy ra đường dây cước, chiếc lưỡi câu và cục chì. Thấy ba món ăn chơi này của ông, tôi lại càng muốn nóng lạnh thêm nữa. Sợi dây cước to gần bằng cái ruột cây viết nguyên tử, cứng ngắc. Còn cái lưỡi câu được uống bởi một loại thép đặc biệt, lấy từ truyền bánh xe đạp ra. E có thể móc một con tôm càng làm mồi mới vừa. Cục chì to bằng ngón tay, chắc nặng cỡ 50 gram. Nước sông Thu đâu có chảy xiết, cá sông Thu đâu có to lắm mà ngậm hết cái lưỡi câu này. Cái gì của ông Phó Bảy cũng quá khổ, cũng rùng rợn, cũng to bành sư chát. Ông Phó Bảy tóm cục chì và cái lưỡi câu vào đường dây cước. Những ngón tay của ông to như trái chuối tiêu, nhưng thao tác tóm dây, siết dây lại thuần thục gọn gàng như một viên bác sĩ lành nghề may vết thương. Làm xong việc đó, ông hạ cây cần xuống và cột đường cước vào cần. Cây cần đã làm xong, ông đem gác nó lên hai nhánh sầu đông, cứ y như một cây sào phơi quần áo. Bữa ni là ngày mấy? Tôi biết ông hỏi tôi đáp ngay, hình như 20 tháng 4. Không, tao hỏi ngày âm lịch đó. Con không nhớ. Mi chạy vô coi lịch giùm tao. Tôi chạy vào nhà ông, ngày âm lịch là ngày 19 tháng 3. Ông Phó Bảy tính nhẩm, như rứa 3 ngày nữa, con nước mới ương, được rồi. Tôi cũng biết con nước ương, quê tôi ở gần biển, cuối hạ du sông Thu, ngày mồng 10 và 23 âm lịch, thủy triều không lên cao, con nước lặng lờ chảy chậm chậm, có màu xanh ngã qua màu đen của một thứ nước chè pha loãng. Người quê tôi gọi đó là con nước chè hai, còn chè hai là cái giống gì thì tôi không hiểu rõ. 3 hôm sau, ông Phó Bảy vác cần câu lên vai ra đi. Mới 9 giờ, trời còn mát, chợ Bằng Thạch vắng hoe. Bộ đồ trắng toát của ông nổi bật trên bến sông Thu. Tôi chạy vội ra bến sông thì ông đã kịp leo lên chiếc thuyền nan, buộc hờ vào gốc cây trên bờ. Ông đốt một điếu thuốc đưa lên miệng hút, rồi mới cho tay vào túi áo, lấy ra con tôm cỏ dài cỡ một tấc móc vào lưỡi câu. Ông nhắm hướng gộp đá chìm trên bến chợ, vút một cái, cả chì và mồi đập xuống mặt nước nghe một cái tõm. Chúng tôi dư sức biết gộp đá này, đó là một cái móng nhà của ai đó ngày xưa bị dòng nước chảy xiết làm lỡ, rơi xuống sông. Sông Thu là như vậy, hễ bờ đông bồi thì bờ tây lỡ. Câu ngay chỗ đó có nhiều cá, nhưng bọn trẻ con chúng tôi lại sợ đứt lưỡi, đứt nhợ, gãy cần. Bây giờ ông Phó Bảy câu ngay ngoài gộp đá mới là ghê gớm. Vô phước mà miếng mồi câu của ông rơi đúng vào kẻ đá, thì dẫu với chiếc cần câu thẳng tưng, cứng nhắc kia, 10 ông Phó Bảy cũng kéo không lên, bảo đảm là đứt dây câu, mất cả lưỡi lẫn chì. Buổi sáng, trời mây thật bình yên, nắng cũng dịu dàng. Ngồi nhìn bộ áo quần trắng của ông Phó Bảy nổi bật trên dòng nước ương chè hai mãi cũng chán. Tôi đâm ra muốn ngủ gục. Sông Thu lạ lắm, gió mát trăng thanh khiến ai cũng ngủ quên. Năm kia, nghe nói có một chị lớn tuổi ngủ quên trên bến sông, bị một tay thanh niên nào đó vác chạy vào đám mía. Nhưng đó là chuyện của người lớn, thôi thì phần tôi cứ ngủ gục.
Đóng rồi!
Tiếng ông Phó Bảy thét to vang trên mặt sông. Cây cần câu của ông vút xuống mặt nước rồi trồi lên, chạy qua chạy lại như hình chữ Z. Một con cá lớn đã ăn mồi và vướng phải lưỡi câu, ông Phó Bảy đang chiến đấu với nó. Vút, vút, con cá vẫn chạy qua chạy lại, cây cần câu của ông Phó Bảy cong như cánh cung. Hai tay ông nắm cần, gốc cần chịu vào ngang bụng, ông Phó Bảy có vẻ hoảng hốt nhiều hơn là vui sướng. Mở giùm tao sợi dây, mở giùm tao sợi dây. Tôi biết ông nói với tôi. Tôi kéo sợi dây buộc chiếc thuyền nan. Chiếc thuyền tự động rời bến theo đà của con cá đang chạy. Ông Phó Bảy đứng dạng hai chân thành hình chữ bát, mặc kệ cho con cá kéo thuyền đi. Tôi hiểu ra ông sợ dây cước chịu không nổi con cá, có thể đứt bất tử. Tôi hiểu ra ông đang vòng con cá, đợi nó mệt mới bắt nó lên. Ai đi câu trên sông Thu cũng biết kinh nghiệm vòng những con cá lớn. Dạng chài trên sông thấy ông Phó Bảy vòng con cá, bỏ cả lưới bén bơi xuồng đến xem. Họ lấy dùi gõ vào be xuồng dán lóc cóc như gõ mỏ để trợ oai cho ông Phó Bảy. Ông Phó Bảy nghiến răng chịu đựng, sợi dây lưng của chiếc quần dài đứt luôn, quần ông tụt xuống tận chân. May mắn phía trong ông còn mặc chiếc quần xà lõn lửng dài đến đầu gối. Ông giở chân bên này một cái, giở chân bên kia một cái, hai chân đã thoát khỏi sự vướng víu của chiếc quần dài. Con cá lội ngược lội xuôi trong dòng nước. Nó kéo sợi dây cước thẳng ra, có khi nó đi sâu, có khi nó lên gần sát mặt nước. Chiếc thuyền của ông Phó Bảy cứ vậy mà trôi. Dân hưởng diệt ở chợ Bằng Thạch nghe tin câu được cá lớn, đổ ra bến sông chợ cá, nhìn ông già quần thảo với con cá. Tất nhiên là ông Phó Bảy cực kỳ cao hứng và rất đổi oai phong. Mặt ông tươi rói, dáng dấp kiêu hùng hơn cả ông kép hát chi chi đó, đóng vai Tiết Nhân Quý. Đằng nào thì ông cũng là người đầu tiên câu được con cá lớn nhất ở đoạn hạ du sông Thu này.
Nó kia,
người ta ồ lên, chỉ trỏ xuống sông. Con cá thấm mệt, bơi lên mặt nước hít không khí, phô ra làn dãy trắng bạc lấp lánh trên dòng nước ương chè hai. Không nghi ngờ chi nữa, đó là một con cá vượt. Ông Phó Bảy biết con cá đã đóng sâu, không chừng nó nuốt hẳn miếng mồi và chiếc lưỡi câu vào bụng cũng nên. Điều ông lo ngại là hàm răng cá vượt sắc lẻm như lưỡi dao cưa, có thể cắn đứt sợi cước. Nhưng bây giờ nó thấm mệt rồi, chắc hẳn không còn đủ sức để cắn nữa. Cái lo bây giờ của ông là làm sao bắt được con cá. Ông đưa cần quay thử nửa vòng tròn, con cá bơi theo. Hồi nãy nó kéo thuyền ông đi, bây giờ ông điều khiển cho nó đi theo mình. Ông nhẹ nhàng lăn cây cần câu, quấn cước vào cần, sợi dây ngắn lại, khoảng cách giữa ông và con cá cũng ngắn lại. Ông ngồi xuống lòng thuyền, tay mặt giữ chiếc cần, tay trái khoác nhẹ mặt nước cho thuyền trôi vào bờ. Thuyền vào bờ, ông nhảy lên ngay, kéo nhẹ con cá vào chỗ cạn. Con cá không còn bơi thẳng được nữa, nó nằm nghiêng sang một bên, cái đuôi sáng bạc đập đập dưới nước. Ông Phó Bảy lôi con cá lên bờ. Máu từ mang cá chảy ra, con cá vượt thật đẹp, dài có hơn thước tay. Dưới ánh mặt trời, nó sáng lấp lánh. Ông Phó Bảy cúi xuống nhìn nó cũng nhìn ông. Bỗng nhiên, Nó quẩy mạnh một cái và tiếng ông phó bảy la lên chói lói. Cái mang cá vượt vốn sắc bén như một lưỡi dao thép đã chém trúng vào gan bàn tay trái của ông phó bảy. Dòng máu đỏ đổ ra, không biết máu cá hay máu người. Con cá vượt ông phó bảy câu được nghe đâu trên 20 kg, bán được cho nậu rỗi ngay chiều đó với giá 150 đồng. Thế nhưng sau đó, ông phó bảy phải đi nhà thương băng bó và chích thuốc bởi vết thương làm độc. Cái mang cá vượt có vừa chi? Nghe tin gộp đá bến sông Thu có cá vượt, đám lính bảo an trên quận Duy Xuyên kéo xuống một xe Dodge. 4-5 tay cởi áo quần ra, các tay khác mở chốt an toàn lựu đạn, liền xuống gộp đá. Lựu đạn nổ xong, mấy phút sau họ lặn xuống mò, bắt lên đủ thứ cá vượt, cá hanh, cá hồng. Ông phó bảy bị thương tay trái, ra sông nhìn, lắc đầu ngao ngán. Lính bảo an lặn ngụp khoảng 1 giờ, bắt hết cá lớn mới leo lên xe đi. Cá con chết trắng cả mặt sông, người ta lặn xuống bắt hôi, có khi bắt được con lớn bằng bàn tay xòe. Ngon lành chi thứ nớ mà ăn. Ông phó bảy khinh miệt buông một câu như vậy khi nhìn mớ cá bắt hôi, rồi ông khạc một bãi nước miếng, đi về nhà. Cỡ 3 tháng sau, ông phó bảy xách cây cần dài, đi câu lại, chắc là đi câu cá vượt. Đi được 5 phút, ông về ngay, mặt yểu xìu. Tôi hỏi, rằng bác không câu? Ông cười méo xẹo. Mới vác cần ra, gặp mụ nớ ngồi đi tiểu, còn câu chi được nữa mà đi. Hóa ra, cây cần của ông được cắt ở mắt may, có ngày cũng gặp chuyện rủi. Qua mấy tháng, mùa hè tôi mới trở về lại Bằng Thạch. Nhớ đến chuyện câu cá vượt, tôi tìm tới nhà ông phó bảy. Ông mặc bộ bà ba trắng, đang nằm trên phản, tay gác lên trán. Cây cần ông đã được đem vào nhà, gác ngang lên 2 cây trính. Bác ơi, răng bác không đi câu. Ông đáp giọng rầu rầu. Còn chi mà câu, trong Thu chừ không còn con cá vượt mồ nữa. Hay rứa, hồi đó tao không làm cần đi câu con cá vượt nơ.
4 chỉnh.
Với người Quảng Nam, người con thứ tư trong gia đình được gọi là thứ bốn. Ông Bốn Chỉnh có lẽ là con thứ tư nên được gọi là Bốn Chỉnh. Tôi gặp ông khi tôi mới 8 tuổi. Ông khoảng ngoài 30 tuổi, đã cụt một chân, làm nghề đưa đò qua bến sông Thu. Đoạn sông Thu chảy qua làng tôi ra đến cửa biển còn được gọi là sông Cái. Nhà nói ông Bốn Chỉnh là con một gia đình nghèo. Làng tôi thời thuộc Pháp, gia đình nào cũng nghèo chứ không riêng gì gia đình ông Bốn Chỉnh. Thế nhưng có lẽ gia đình ông Bốn Chỉnh nghèo nhất bởi mỗi người trong nhà ông đều phải lưu lạc một nơi kiếm sống. 20 tuổi, ông Bốn Chỉnh tình nguyện tham gia đi kháng chiến. Với người thanh niên nghèo ngày ấy, được đứng trong đội ngũ cầm súng đánh tay là một vinh dự. Có một lần, người Pháp đánh bom ác liệt vùng núi rừng nơi ông Bốn Chỉnh đóng quân, hầm sập đè nát chân của ông. Ông được đồng đội khiêng ra y viện giữa rừng. Để cứu ông, các bác sĩ chỉ còn cách cưa bỏ chiếc chân gãy. Chàng trai Bốn Chỉnh về quê, một chân cụt quá đầu gối, chân kia teo lại, dường như bất khiển dụng. Những năm đầu sau Hiệp định Geneva, chính quyền chế độ cũ thường gọi hỏi Bốn Chỉnh về thời gian đi Việt Minh. Bốn Chỉnh nói,
tôi bị thương ra ri đây, chứ các ông còn muốn cái chi nữa. Các ông muốn bắt tôi thì bắt đi.
Bắt Bốn Chỉnh thì chỉ có nước nuôi tốn cơm. Quận trưởng Hồ Ngọc Tuấn cũng nản, thôi gọi hỏi ông, cũng không bắt ông viết lời phản tỉnh nữa. Lời hát của Phạm Duy mô tả người thương binh.
Ngày trở về, anh bước lê trên quãng đường đê đến bên lũy tre. Nắng vàng hè, vườn rau trước hè cười đón người về. Mẹ lần mò ra trước ao, năm áo người xưa nở trong giấc mơ. Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Ngày trở về trong bếp vui, anh nói chuyện nghe chuyện đời chiến sĩ, sống say mê đường xa lắm khi nương hồn về quê. Chiều lặng ta anh bước ra vườn khuya dáng mờ ruộng đất hoang vu, luống nghẹn ngào hẹn sớm tinh mơ anh về đồng lúa. Ngày trở về có anh nông phu chống nạn cày bừa, vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ. Ngày trở về lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ, gió mát trăng thành. Ôi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình. Tiếc rằng ta đôi mắt đã lòa vì quá đợi chờ. Ngày trở về trong bếp vui anh nói chuyện nghe chuyện đời chiến sĩ, sống say mê đường xa lắm khi nương hồn về quê. Chiều lặng ta anh bước ra vườn khuya dáng mờ ruộng đất hoang vu, luống nghẹn ngào hẹn sớm tinh mơ anh về đồng lúa. Ngày trở về có anh nông phu chống nạn cày bừa, vì thương yêu anh nên ngày trở về có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ. Ngày trở về lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ, gió mát trăng thành. Ôi ngày trở về có anh thương binh sống đời hòa bình.
Người thương binh ấy còn khá, chỉ bị thương nên vẫn bước lê được. Ông bốn chỉnh của tôi thì không được hạnh phúc như thế. Một chân cục, một chân teo thì chỉ còn bò lê bò toài, chứ bước làm sao được. Tôi biết ông bốn chỉnh đau nỗi đau của một con người tàn phế. Càng lớn lên, tôi càng cảm nhận ra niềm đau âm ỉ trong tâm hồn ông. Chẳng ai thương yêu ông, chẳng ai muốn lấy ông. Người thanh niên đủ ăn, còn đủ chân tay mạnh khỏe mà đã khó lấy vợ, huống chi một người nghèo tàn phế như bốn chỉnh. Nghèo thì nghèo, nhưng cái miệng cũng phải ăn chứ, biết làm cái chi bây chừ. Bốn chỉnh chống hai chiếc ghế nhỏ làm đôi chân, ra hầu tre đốn mấy cây tre thật thẳng. Trời làm chân ông cục, lại cho đôi tay ông khỏe ra và khéo léo hẳn lên. Ông vót nan tre, rồi nhờ vài thanh niên trong xóm phụ đan cái thuyền nan, mua dầu rái trộn với cứt trâu trét các khe nan hở và đánh bóng xong, ông đã có một cái thuyền nan hoàn chỉnh. Ông thuận tay mặt, đặt quai chèo bên tay trái. Bao giờ cũng vậy, ông ngồi một chỗ sau đuôi thuyền để làm lái. Phía trước thuyền, ông đặt thêm một cây dầm cho người ta phụ bơi. Giữa lòng thuyền, ông chầm một mo cau làm cái gầu tắt nước. Vậy là ông đã có một chuyến đò ngang đưa đón người qua sông Thu. Sông Thu đoạn qua làng tôi không rộng lắm, chiều ngang khoảng trên 100 thước. Nước sông xanh trong, hiền hòa quanh năm, trừ mùa đông chảy xiết rất hung hãn. Những năm 1955, người làng tôi qua lại sông Thu trên đò ngang không nhiều, căn bản có thể đếm trên đầu ngón tay. Phần đông người ta đi mình không, chỉ có một vài người qua đò với chiếc xe đạp. Đó là những người giàu hoặc quan chức, viên chức trong làng, thấy họ xuống đò, ai cũng né tránh. Thời ấy làng tôi chưa có trường, một người ở làng tên là ông Thiệu thương con em chưa được đi học, mượn một căn nhà cũ bên kia sông mở lớp dạy giúp. Tôi là lứa học sinh đầu tiên của ông Thiệu, nhờ ông mà tôi biết chữ. Mỗi ngày 2 lần, chúng tôi qua sông Thu trên đò ngang của ông Bốn Chỉnh đi học. Tôi biết ông Bốn Chỉnh từ đó. Ai qua đò của ông Bốn Chỉnh phải trả 5 cắt, học sinh đi học thì khỏi phải đưa tiền. Ông Bốn Chỉnh nhớ mặt từng đứa, thí dụ như tôi thì ông nói, mì là thằng Hợi, còn ông Tư Ân, cháu ông Hương bộ tới. Làng tôi rất lạ, hình như mọi người đều biết nhau và biết rất rõ gốc gác từng người. Nói về một con người nào đó, thì người ta phải khai huỵch tẹt ra là con ai, cháu ai, thậm chí chồng ai, vợ ai. Tôi thương ông Bốn Chỉnh, bước lên đò thường cầm cái mo đài tắt nước giúp ông. Ông Bốn Chỉnh không khuyến khích, cũng không cấm đoán. Khi vui lắm, ông chỉ nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Ông chỉ ngồi phía sau thuyền, đợi khách lên tương đối đủ một chuyến để ông chèo đi. Về hai phương diện đàng hoàng cũng như tục tiểu, ông Bốn Chỉnh đều là bậc thầy của tôi. Trong khi chờ đợi khách ra bến xuống đò, ông Bốn Chỉnh thường cất tiếng hát. Phải nói thế nào về tiếng hát của ông Bốn Chỉnh nhỉ? Ngày đó, tôi chưa biết gì về âm nhạc, nghe ông cất tiếng hát mộc mạc mà lòng cảm xúc lạ lùng. Tiếng hát tự nhiên của ông như từ trong lòng phát ra, mang theo bao nỗi xót xa chìm đắm của kiếp người. Ông hát không phải bằng hơi thở, mà bằng chính niềm đau của trái tim. Tiếng hát như sợi tơ rút ra từ trong ruột con tầm quằn quại, tưới vàng óng ánh và nóng hôi hổi nỗi đau thương. Sau mỗi câu hát, hình như có một giọt nước mắt của ông Bốn Chỉnh rơi xuống, làm đầy thêm dòng nước vốn đã đầy của sông Thu. Sau này, khi được đi học chữ Hán, tôi vẫn thích bài thơ cổ Sắc Lạc Ca. Bài thơ như vậy:
Tương Tống lao lao chữ, Trường Giang bất ưng mãn, Thị Nùng lệ thành hử. Dịch: Đưa nhau qua bến lao lao, Trường Giang đáng lẽ không bao giờ đầy, lệ ai rơi xuống sông này, khiến dòng sông nước dâng dài mênh mang.
Tiếng hát say đắm, thật buồn mà khuôn mặt của ông Bốn Chỉnh vẫn cứ tỉnh khô, hình như ông giấu kín những đau thương vào trong lòng, không biểu lộ một trạng thái buồn vui nào khi hát. Thế nhưng, tiếng hát ông như những mũi tên xuyên vào tim người nghe, nó buồn thảm một cách ma quái, đau thương một cách dị kỳ. Năm lên 10 tuổi, có một lần tôi qua đò về nhà, chiều thu, trời đất Quảng Nam thật thanh bình, xa vắng, sương khói miền hạ du cứ khiến người ta ngỡ như đang lạc vào trong giấc mơ. Tôi lên đò, ông Bốn Chỉnh ngồi đó, dường như không trông thấy tôi hoặc giả bộ không muốn thấy tôi. Ngồi đợi một lúc thật lâu, đường quê vẫn không có thêm khách nào ra bến. Bỗng nhiên, ông Bốn Chỉnh cất tiếng hát.
Em có hay chăng anh về, thoạt nhìn người yêu ngỡ trong mộng mê. Ai dám mong chi xuân về, nào ngờ vườn đêm có bông hoa kề. Em ơi, anh trở về đây rồi. Nhớ tới những duyên và số nghèo. Trời làm cơn giông bão, tình người như tơ liễu. Buồn vì ai đó khóc ai trong chiều.
Tiếng hát gợi buồn mênh mông giữa không gian mùa thu yên vắng. Tôi nghe ông hát mà lòng đau thương, chỉ muốn khóc, ngỡ như ai đánh một chùy thật nặng vào trái tim mình.
Tôi hỏi, nhạc ai rứa chú bốn? Nhạc Phạm Duy đó mi.
Con ơi, cha trở về đây rồi. Nhớ tới những năm buồn vắng nhà. Ngoài đường trời đông giá, một đàn chim nhỏ bé gọi về chia sớt miếng cơm khoanh cà.
Đêm đó về nhà, nhớ lại câu hát và hát theo câu hát của ông Bốn Chỉnh, bỗng dưng tôi đổ nước mắt. Tôi không hiểu sao mình lại khóc khi nghe một bài hát, rồi tôi nghiệm ra tôi thương ông Bốn Chỉnh. Chắc chắn ông Bốn Chỉnh rất mơ ước có một người vợ, một đứa con. Ông mơ ước được có một cái duyên và số nghèo như tác giả nói trong lời bài hát mà ngay ông cũng hiểu mình chẳng bao giờ đạt được. Ông Bốn Chỉnh thật đáng thương, đã gợi lên những xúc động rất nhân văn, nhân hậu trong lòng một thằng bé như tôi. Năm lên lớp nhì, tôi bắt đầu học tiếng Pháp. Như các bạn biết đấy, tiếng Pháp mà đọc đúng âm vị Quảng Nam thì xin lỗi. Người giỏi tiếng Pháp như tướng De Gaulle nghe cũng không hiểu. Thế nhưng với tôi, được học tiếng Pháp đã là thú vị rồi. Một hôm, Bốn Chỉnh hỏi tôi, Mỹ có học xa xơ chỉ nó mu mềm lông dài chưa? Thôi chú đừng nói bậy. Bậy răng được mà bậy, thầy mi dạy còn thua tao. Sau này học lên trung học, tôi mới hiểu xa xơ là chỉ nó, mu là mềm, lông là dài. Bốn Chỉnh không nói tục, ông chỉ đọc tiếng Pháp theo giọng Quảng Nam mà thôi. Chính tôi mới là thằng nghĩ ra điều bậy bạ. Có một lần tôi sắp đi thi trung học, qua đò một mình. Bến vắng hoe, đò chỉ có tôi với Bốn Chỉnh. Bốn Chỉnh hỏi tôi, tao nghe tụi hắn nói mì hoang lắm phải không? Chữ hoang trong tiếng Quảng Nam có nghĩa là nghịch ngợm, rắn mắt, thậm chí là hư hỏng sớm. Không có mô, đứa mô nói với chú rứa. Tại là tao thấy con chì đó hay đi học chung với mì. Mì nói thiệt đi, mì rờ đích hắn chưa? Trời ơi chú đừng nói bậy mà, tôi chưa rờ hồi mô hết. Tay chân hắn tôi cũng chưa nắm. Hắn nghe chú nói rứa hắn chửi chết. Tưởng mì hoang chứ, hóa ra mì hoang không bằng tao. Rồi Bốn Chỉnh giảng cho tôi nghe một bài Tràng Giang Đại Hải về nghệ thuật ve gái, nhất đốn tre, nhì ve gái. Tục ngữ Quảng Nam dạy vậy. Theo Bốn Chỉnh, ve gái còn khó hơn cả đốn tre, chẳng qua ông bà mình nói cho có dần có điệu vậy thôi. Mấy cái gai tre mà có nhầm nhò gì để chuyện đốn tre được đưa lên hạng nhất. Ve gái mới khó dị kỳ toi. Ve gái mà không trúng bài bản, nhẹ thì họ chửi, nặng thì họ đánh. Tôi rùng mình, lặng yên thẩm thấu từng lời của thầy dạy. Về sau lớn lên, xin lỗi, tôi mới biết những bài bản của thầy trật lất. Nghe Bốn Chỉnh dạy cách ve gái, có nước bán lúa giống mà ăn. Bốn Chỉnh không bao giờ đứng được, ông chỉ ngồi để chèo đò. Những ngày mùa đông trời có mưa bão, nước sông Thu chảy xiết, Bốn Chỉnh thường nhờ một người bơi mũi giúp ông. Ngày nào nước lụt lên, ông treo miễn chiến bài, không dám đưa khách. Những ngày êm ả thanh bình, ai lỡ độ đường đi khuya về tối, đứng bên tê sông hú một tiếng là Bốn Chỉnh xuống đò ngay. Trên con đò đêm có thêm một ngọn đèn hụt dịch thắp bằng dầu lửa leo lét. Ai đưa cho Bốn Chỉnh bao nhiêu cũng được, có người đưa ông 5 cắc, có người thơm thảo đưa luôn 1 đồng, lại có người quên đưa đi luôn. Bốn Chỉnh ít khi nhớ những điều lặt vặt ấy. Ông thường nói một câu rất ngộ, tiền tài là nhân ngãi tiệc. Sau này đi học, tôi mới biết câu đó nửa Hán nửa Nôm, nhưng ý nghĩa chuẩn xác của nó là gì thì tôi chịu. Bốn Chỉnh đi rất lạ, hai tay cầm 2 chiếc ghế nhỏ, ông nâng cả thân hình lên và 2 chiếc ghế bước tới. Ông lên cao hay xuống thấp, nâng mình đặt vào lòng thuyền hay ra khỏi lòng thuyền, vẫn chỉ nhờ vào đôi tay khéo léo. Hai cánh tay của ông rất khỏe, bởi chúng còn làm thêm việc của đôi chân. Tức cười nhất là khi ông ngồi tè, không một giọt nào rơi vào trong thuyền. Ông thường khoe với tôi, rơi một giọt vào thuyền thì không phải là Bốn Chỉnh đái. Tôi làm thử một vài lần và phải công nhận là thua xa ông. Cách chi cũng rơi vài giọt vào thuyền. Ấy là tôi tè đứng. Nếu tè ngồi như Bốn Chỉnh, tình hình ô nhiễm dứt khoát sẽ càng nghiêm trọng hơn. Năm 1965, chiến tranh nổ ra dữ dội. Tôi không còn qua sông Thu về làng quê nữa, phải xa ông Bốn Chỉnh. Sau hòa bình, tôi về làng cũ, nghe tin ông qua đời. Ông ra đi,
mang tiếng hát thấm đượm nỗi đau đời chôn luôn vào lòng đất. Trong một cuốn sách mới in năm 2010, tôi gọi ông Bốn Chỉnh là thần tượng của tôi. Đó là một ý tưởng thật sự nghiêm túc. Ngay cách tè ngồi, Bốn Chỉnh đã xứng đáng đạt giải quán quân thiên hạ, không rơi một giọt vào lòng thuyền.